Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Đây là một lời khuyên tuyệt vời cho mỗi người, đặc biệt cho những ai đang đau khổ trong cuộc sống trần gian này. Trong Kinh Thánh, hình ảnh cái ách mà những người Do Thái đề cập diễn tả việc tôn thờ Thiên Chúa. Họ nói về cái ách của luật, cái ách của những điều răn, cái ách của nước Thiên Chúa và cái ách của Thiên Chúa. Nhưng họ muốn người dân áp dụng những luật lệ mà họ đưa ra rất tỉ mỉ và thực thi những luật lệ của Chúa cách chặt chẽ. Nhưng họ lại không làm. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ, tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Trong khi những người Do Thái, đặc biệt những người Pha-ri-sêu và biệt phái, thường nói về cái ách của Thiên Chúa hay cái ách của luật lệ, thì Chúa Giêsu lại nói về cái ách của chính Ngài, ách của tôi hay ách của Chúa Giêsu. Ách của Chúa Giêsu thì êm ái và nhẹ nhàng. Cái ách ấy không khác gì hơn là đường lối tình yêu của Chúa, sống theo 10 điều răn và yêu thương tha nhân như chính mình. Gánh của Chúa Giêsu êm ái và nhẹ nhàng, không phải bởi vì Ngài đòi hỏi ít, nhưng bởi vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường, không giống như những người Pha-ri-sêu và biệt phái. Chúa Giêsu kêu gọi, mang lấy ách của tôi, nghĩa là chúng ta sẽ được ở với Chúa Giêsu và học những gì Ngài chỉ dạy. Chúng ta sẽ sống hiền lành và khiêm nhường như Ngài. Chúng ta sẽ cùng với Ngài chia sẻ những gánh nặng cuộc đời, hay làm những việc mà Ngài kêu gọi chúng ta thực hiện. Hay nói cách khác, Ngài chính là người bạn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Ngài không để chúng ta làm một mình hay chiến đấu vượt qua những thử thách cuộc đời này một mình. Nhưng Ngài yêu thương, chỉ dẫn và cùng gánh vác với chúng ta. Cách Chúa Giêsu mời gọi con người mang lấy ách của Ngài khác hẳn với cách của những người Pha-ri-sêu và biệt phái. Chúa Giêsu giúp đỡ và quan tâm những ai mang lấy ách của Ngài. Còn những người Pha-ri-sêu và biệt phái thì đứng nhìn dân chúng thực thi luật lệ và chỉ ra những điều thiếu sót của họ trong việc giữ luật. Họ thì tự cao tự đại, còn Chúa Giêsu thì hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta mang trên mình những cái ách trong cuộc đời này, cái ách của lo lắng, cái ách của đắng cay, cái ách của tội lỗi, của thất vọng, cái ách của nạn thất nghiệp, cái ách của tương quan đổ vỡ, cái ách của nghiện ngập, vân vân. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy những gánh nặng đó trước. Ngài nhận ra nỗi thất vọng nơi cõi lòng mỗi người và những cuộc chiến đấu gay go trong cuộc sống của chúng ta khi đối diện với những thử thách. Ngài đã đến và làm nhẹ những gánh nặng của chúng ta qua việc đồng hành với chúng ta. Và Ngài chia sẻ tất cả những điều đó với chúng ta bằng chính tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Chúng ta cũng có sức mạnh làm nhẹ những gánh nặng của chúng ta, bởi vì một số gánh nặng chúng ta tự đặt cho mình. Đôi khi, chúng ta cần hạn chế lại, đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho bản thân mình, để rồi chúng ta khó lòng vượt qua và cảm thấy rất đau khổ. Và chẳng có gánh nặng nào quá nặng khi nó được mang trong tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với con người. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta làm nhẹ gánh nặng cho người khác bằng việc chia sẻ, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, như Chúa đã làm cho chúng ta, thậm chí Ngài còn chết vì tội lỗi chúng ta. Ước gì chúng ta luôn biết chạy đến Chúa và phó dâng mọi gánh nặng cho Ngài, và xin cho mỗi người cũng biết làm nhẹ gánh nặng cho nhau bằng việc quan tâm, chia sẻ và yêu thương nhau. Amen.
Cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương con, kết hợp chúng con nên duyên vợ chồng. Từ ngày con sống không chỉ riêng con, mà con sống cho người con yêu. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ở bên con, đồng hành với con trên suốt đường đời. Những lúc vui buồn hay khi thương khổ, đời còn có Chúa vững tin an lòng. Có những lúc sóng gió phong ba ngập tràn, con tưởng rằng tình con vỡ tan. Kết chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương con, kết hợp chúng con nên duyên vợ chồng. Từ nay con sống không chỉ riêng con, mà con sống cho người con yêu. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ở bên con, đồng hành với con trên suốt đường đời. Những lúc vui buồn hay khi thương khổ, đời còn có Chúa vững tin an lòng. Cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương con, kết hợp chúng con nên duyên vợ chồng. Từ nay con sống không chỉ riêng con, mà con sống cho người con yêu. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ở bên con, đồng hành với con trên suốt đường đời. Những lúc vui buồn buồn hay khi thương khổ, đời còn có Chúa vững tin an lòng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa giải cho Libya. Tình hình nội bộ nước Libya đang bị chia rẽ trầm trọng và Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tìm giải pháp bằng đường đối thoại, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội và kinh tế đang gây đau khổ cho người dân, cách riêng là giới trẻ. Libya lại lâm vào tình trạng khó khăn. Chủ tịch Quốc hội, ông Aquila Selet, đã cáo buộc chính quyền thống nhất quốc gia do Thủ tướng Andel Amit Depa lãnh đạo đang tác động dư luận quần chúng chống lại chính quốc hội nước này. Trong diễn văn hôm thứ Bảy, ngày 9 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội quả quyết, các cơ quan nội bộ được các phe bên ngoài hỗ trợ đang tìm cách tác động dư luận quần chúng chống quốc hội, cho rằng quốc hội phải chịu trách nhiệm về tình trạng bế tắc chính trị và sự sa sút các dịch vụ phục vụ nhân dân. Hôm 1 tháng 7, một nhóm người biểu tình đã tấn công trụ sở quốc hội ở thành phố Tobruk, miền đông Libya, trong khi các cuộc biểu tình khác diễn ra tại các thành phố chính của nước này. Những người biểu tình phản đối yêu cầu giảm cúp điện cả ngày và nói chung là chống lại sự suy thoái điều kiện sống của các công dân. Những người biểu tình hô những khẩu hiệu cáo buộc các nhà chính trị Libya phản bội đất nước và chiếm hữu bất hợp pháp công quỹ. Thủ tướng Libya được quốc hội bổ nhiệm chống lại chính phủ của Thủ tướng Fathi Bashagha có trụ sở ở thủ đô Tripoli. Hãng thông tấn Pháp cho biết, ông Bassa tuyên bố rằng tất cả các con đường tiến về Tripoli đều mở ra và nếu Thiên Chúa muốn, chúng tôi sẽ tiến vào đó trong những ngày tới đây. Thủ tướng song song này vẫn luôn coi trụ sở chính phủ của ông ở Cite chỉ là tạm thời, cách thủ đô Tripoli 450 cây số về hướng đông, và mục tiêu của ông là đặt trụ sở tại thủ đô. Trong bối cảnh nội chiến tái diễn trên đây, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn đặc biệt nghĩ đến nhân dân Libya, đặc biệt những người trẻ và tất cả những người đang đau khổ vì những vấn đề trầm trọng về xã hội và kinh tế của đất nước. Tôi khuyên tất cả hãy tái tìm kiếm những giải pháp có sức thuyết phục với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế qua đối thoại và hòa giải quốc gia. Libya rộng 1.760.000 cây số, gấp quá 5 lần Việt Nam với dân số gần 7 triệu người. Hồi tháng 10 năm 2011, Mỹ và đồng minh Âu Châu viện cớ bảo vệ dân chúng trong cuộc nổi loạn và lật đổ chế độ độc tài của Gaddafi. Từ đó, nước này rơi vào cảnh nội chiến liên lỉ, tệ hại hơn trước. Tin Canada, vé dành cho công chúng gặp gỡ Đức Thánh Cha trao hết trong 10 phút. Vé dành cho công chúng để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Đền Thánh St. Anne ngày 28 tháng 7 tới đây sẽ được giữ hết trong vòng gần 10 phút đồng hồ. Trong chuyến viếng thăm tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thành phố Quebec, trạng áp chót trong 2 ngày từ 27 tháng 7. Hôm sau 28 tháng 7, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường St. Anna, nơi hành hương nổi tiếng, đặc biệt với các cộng đoàn tín hữu thổ dân. Có 10.000 chỗ ở trong khu vực trước đền thánh, trong đó có 7.000 chỗ dành cho các cộng đoàn thổ dân bản xứ, còn lại 2.000 chỗ dành cho công chúng. 1.000 chỗ dành cho các phái đoàn từ các giáo phận miền đông Canada. Bên trong thánh đường có 1.400 chỗ dành cho phái đoàn chính thức và các cộng đoàn thổ dân. Ngoài ra, có khoảng 5.000 người dự lễ tại cánh đồng St. Anna, một khu cắm trại rất gần sông đối diện với vương cung thánh đường. Hôm 11 tháng 7, một thông cáo được phổ biến vào lúc 12:30 trưa trên mạng để các tín hữu giữ vé tham dự lễ với Đức Thánh Cha, nhưng chỉ 15 phút sau, thông cáo kế tiếp cho biết tất cả các vé dự lễ đã được các tín hữu giữ hết. Trước tình trạng trên đây, cũng như đối với thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày 26 tháng 7 trước đó tại sân vận động Commonwealth ở thành phố Edmonton, với 65.000 chỗ, khiến ban tổ chức phải thông cáo cảnh giác rằng tất cả các vé đều miễn phí và các tín hữu đừng mua vé của các kẻ bán lại hoặc những trang mạng bất hợp pháp để trục lợi. Các vé này sẽ vô giá trị. Tin Tagaria, Đại hội thứ 20 của Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu. Trong những ngày này, Liên Hội đồng Giám mục Miền Đông Phi Châu, gọi tắt là APMESEA, đang nhóm đại hội lần thứ 20, kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ mùng 10 tháng 7, tại thủ đô Dar es Salaam của Tanzania, với sự tham dự của hơn 120 giám mục đến từ 10 quốc gia, trong đó có Ethiopia, Eritrea, Kenya, Tanzania, Sudan và Uganda. Tổng cộng là hơn 130 giáo phận. Đại hội được khai mạc với thánh lễ vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 7, do Đức Hồng Y Louis Paclé, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, chủ sự tại sân vận động Benjamin Mkapa ở thủ đô Tanzania. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Paclé mời gọi các tín hữu hãy yêu mến công trình của Thiên Chúa qua các kỳ công người tạo dựng, và hãy có tinh thần chăm sóc đối với nhau cũng như đối với tất cả các sinh vật Chúa đã dựng nên. Với các thành viên đại hội, Đức Hồng Y nói, chúng ta cần thảo luận về căn cội của sự suy thoái môi trường để có những nghị quyết cụ thể sau đại hội này. Chẳng vậy, chúng ta chỉ có những nghị quyết trang điểm từ đại hội. Các giám mục dành 3 ngày đầu của khóa họp để bàn về việc áp dụng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. 3 ngày kế tiếp, các giám mục thảo luận về các vấn đề mục vụ trong miền. Jean Toli, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Miền Đông Phi Châu, cho biết, các nghị quyết được Liên Hiệp đề ra trong khóa họp này sẽ được mỗi Hội đồng Giám mục thành viên khai triển kế hoạch thành hành động ở các quốc gia liên hệ, và mỗi năm sẽ được thẩm định việc thi hành và những thiếu sót, nếu có, để được điều chỉnh. In Honduras, cung cấp vũ khí cho Ukraine không phải là giải pháp. Chủ nhật ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Andres Joringer, Tổng Giám mục Giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, tuyên bố rằng cung cấp vũ khí cho Ukraine không phải là giải pháp cho đất nước này đang chịu một cuộc chiến bất công từ tháng 2 năm nay. Đức Hồng Y Joringer là điều họp viên Hội đồng 7 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, tuyên bố trong thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sijapa. Đức Hồng Y nói, điều chúng ta thấy từ tháng 2 năm nay là một cuộc chiến tranh rất bất chính, cuộc chiến này rất vô lý. Rất tiếc là câu trả lời cho đến nay đối với chiến tranh này là vũ khí và chết chóc. Mỗi ngày có thêm tàn phá, chết chóc và các công pháp quốc tế hoàn toàn bị bỏ qua. Đức Hồng Y lấy làm tiếc vì Liên Hợp Quốc không thể làm được gì, và nhiều khi câu trả lời duy nhất là vũ khí và chết chóc. Quả thực, những người thợ xây dựng hòa bình đang thiếu giường nào. Tính đến Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua, 130 ngày sau khi chiến tranh bùng nổ, các cuộc pháo kích và dội bom ở miền Donetsk đã làm cho 554 thường dân thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Người ta không biết rõ số nạn nhân ở thành phố cảng Mariupol. Chính quyền Ukraine ước lượng số tử vong là 20.000 người. Tin giáo hội tại Campuchia, lần đầu tiên một người Phlong được trụ phong linh mục tại Campuchia. Hôm 11 tháng 7, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin, lần đầu tiên một người thuộc sắc tộc Phlong trụ phong linh mục tại Campuchia. Đó là cha Bun Hong Prak, được đức cha Olivia, đại diện tông tòa Phnom Penh truyền chức linh mục hôm 29 tháng 6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tại nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả trong cộng đoàn Pusa thuộc tỉnh Mondulkiri, cách thủ đô Phnom Penh 500 cây số về hướng đông bắc, giáp giới với tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk của Việt Nam. Cha Bun Hong Prak là linh mục thứ 10 người Campuchia đang phục vụ tại nước này, gồm các giáo phận đại diện tông tòa Phnom Penh và hai phủ doãn tông tòa Kompom Cham và Pat Tambang. Cộng đoàn giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Pusa được khai sinh với 15 gia đình người Phlong đã chọn theo Công giáo khi họ tị nạn khỏi Việt Nam trong cuộc nội chiến ở Campuchia. 10 gia đình định cư tại Pusa và 5 gia đình khác định cư tại Đắk Đam. Năm 1996, có một thanh niên thiện nguyện người Pháp, anh Vincent, đến Pusa và thấy tại đó có các tín hữu Công giáo và đang cần có các linh mục đến viếng thăm và cử hành thánh lễ. Ngày nay, giáo xứ này có hơn 300 tín hữu Công giáo. Trong giáo xứ cũng có một thiếu nữ đi tu dòng Minh Thánh Giá ở Konpon Cham. Tham dự thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Pun Hong Prak có 52 linh mục thuộc 3 giáo phận. Trong bài giảng, Đức Cha nói, như Thánh Phêrô và Phaolô là mẫu gương cho chúng ta cũng mới để Chúa Thánh Linh hướng dẫn để loan báo tin mừng. Tuân theo Thánh ý Chúa, loan báo Chúa Kitô, con Thiên Chúa, tiến đến mục tiêu của chúng ta là sự sống đời đời. Đức Cha Olivia cũng xin tất cả các linh mục hãy khuyến khích chấp nhận trở thành một gương mẫu cho tân linh mục, sống trong tình huynh đệ như một gia đình trong Chúa Giêsu Kitô
và đoàn kết với nhau trong Thiên Chúa. Đức cha cũng cảm ơn tân linh mục vì đã tận tụy trên con đường tiến lên chức linh mục, và ngài cũng cảm ơn đại gia đình Công giáo ở Campuchia. Đồng thời, loan báo rằng tháng 9 năm nay, giáo phận sẽ đón nhận 3 tân phó tế tại Đại chủng viện Thánh Gioan Maria Vianney. Giáo hội Công giáo tại Campuchia hiện có khoảng 20.000 tín nữ Công giáo, trong số này có 10 linh mục và 3 nữ tu bản xứ.
Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ năm gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kể cho con nghe về ý nghĩa của ngày Tết. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình Công giáo là thành phần ở trong sớm hồi, chung sức xây đời cho sáng người tâm linh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Tết là những ngày linh thiêng nhất của người Việt Nam. Dạy cho con biết sống cho ra người, cha mẹ không thể không tìm hiểu và giải thích cho chúng nghe về ý nghĩa của những ngày linh thiêng này. Trước hết, Tết là ngày đoàn tụ của mỗi gia đình. Dù buôn bán, làm việc hay đi học ở xa, người Việt Nam nào cũng cố gắng để dành tiền và thời giờ để về ăn Tết với gia đình. Đó là nỗi mong mỏi của tất cả mọi người. Người đi xa cũng như kẻ ở nhà, ai cũng mong đến Tết để gặp nhau. Không những gặp gỡ người còn sống, Tết còn là dịp để đoàn tụ với những người đã khuất núi. Từ bữa cơm tối đêm 30 trước giao thừa, các gia đình Phật giáo đã thắp nhang mời hương linh của ông bà và tổ tiên đã qua đời về ăn cơm vui Tết với con cháu. Những người Công giáo cũng theo truyền thống ấy và dành ngày mùng 2 Tết để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất núi cũng là tin có cuộc sống mai hậu. Do đó, người Việt Nam cũng đặt tất cả cuộc sống của họ vào sự quan phòng chở che phù hộ của Thiên Chúa hay của các bậc thần minh, tùy theo niềm tin của mỗi người. Tin tưởng có đấng trên đầu trên cổ luôn phù hộ chở che cuộc sống, cho nên người Việt Nam cũng xem ngày Tết như một ngày tạ ơn. Tạ ơn trời đã đành, người Việt Nam còn tạ ơn ân nghĩa mình đã hưởng được trong năm qua. Con cái tạ ơn cha mẹ, cha mẹ tạ ơn ông bà, tổ tiên. Môn sinh tạ ơn thầy, Ngày Tết do đó, nhắc nhở người Việt Nam về mối dây liên đới thắt chặt mọi người trong tình người. Chính vì thế mà trong ba ngày Tết, người Việt Nam không chỉ đi thăm viếng họ hàng thân thuộc, mà còn tìm đến với người khác để xí xóa, bỏ qua những thiếu sót của năm cũ và thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đoàn tụ, gặp gỡ, thắt chặt tình liên đới. Ngày Tết còn nhắc nhở người Việt Nam rằng, sống là chia sẻ. Ngồi đồng bàn với nhau, tìm cho nhau miếng trầu, mời nhau điếu thuốc, uống chung với nhau một chén rượu. Đó là những cử chỉ chia sẻ đẹp nhất của ngày Tết, để nhắc nhở người Việt Nam rằng, sống là chia sẻ, sống là tương trợ. Quả thật, trong năm mới, quan hệ giữa người với người cần phải được làm cho mới mẻ. Ngày Tết do đó cũng là ngày làm mới. Tết là ngày đầu tiên trong năm mới. Mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Về hình thức, việc làm mới là dọn dẹp, sơn quét, sửa sang lại căn nhà, ngôi vườn. Một tuần lễ trước Tết là ngày đưa ông Táo về trời. Đây là ngày để dọn dẹp nhà bếp, bỏ đi những cái cũ và thay vào bằng những cái mới. Sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lư hương được đánh bóng. Bàn ghế tủ giường được lau chùi phủi bụi. Người lớn cũng như trẻ con được tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mặc quần áo mới. Bao nhiêu mối nợ nần đều được thanh toán trước khi bước qua năm mới, để xả xuôi hay tạo sự tín nhiệm nơi chủ nợ. Những làm mới về hình thức ấy đưa người Việt Nam vào một cuộc làm mới sâu xa hơn. Đó là cải thiện quan hệ với mọi người. Tối thiểu, trong ba ngày Tết, mọi người, ai ai cũng đều cười hòa với nhau, nói năng từ tốn, lịch sự, để mong suốt năm mới, mối quan hệ giữa người với người luôn được tốt đẹp. Ngày Tết do đó, cũng là kỷ niệm ngày sinh của mọi người. Ai cũng thêm tuổi, cho nên câu đầu tiên khi gặp nhau là mừng tuổi và chúc nhau khang an hạnh phúc. Chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, bởi vì ngày Tết là khởi đầu mùa xuân, mùa của hy vọng và lạc quan. Năm cũ đã qua mang theo mọi thứ xui xẻo, và năm mới đang đến chất đầy niềm tin tưởng và hy vọng. Ngày Tết là ngày linh thiêng nhất của năm, và linh thiêng nhất trong ngày Tết chính là giao thừa. Giao thừa là đúng 12 giờ đêm của ngày cuối cùng trong năm, và đồng thời cũng là giây phút đầu tiên của năm mới. Khi màn đêm buông xuống, mỗi con mắt đều chớp chớp hướng về phía đồng hồ để chờ đón giây phút giao thừa. Chuông nhà thờ đổ hồi, tiếng chuông bên chùa ngân vang, tiếng trống đình làng vang vọng, tiếng pháo nổ dồn. Tất cả nhộn nhịp báo tin năm mới vừa đến. Đây là giây phút linh thiêng và ý nghĩa nhất của năm. Giao có nghĩa là cho, thừa có nghĩa là nhận. Có kẻ cho thì có người nhận, có người nhận thì có kẻ cho. Trong giây phút giao thừa này, năm cũ trao ủy cuộc sống cho năm mới. Sản phẩm đất trời là sự sống, được trao truyền cho thế hệ mới. Một lần nữa, giây phút linh thiêng nhất của năm nhắc nhở mọi người Việt Nam về ý nghĩa của cuộc sống. Sống là cho, sống là trao ban. Dòng đời là một cuộc trao ban không ngừng nghỉ. Còn sống là còn trao ban, mà còn trao ban là còn đổi mới, và càng trở nên tươi mát và phong phú. Ý nghĩa thiêng liêng của ba ngày Tết có lẽ được cô đọng trong chiếc bánh chưng hay bánh tét, là biểu tượng đặc biệt nhất của Tết. Nhưng trong chiếc bánh chưng hay bánh tét gợi nhớ lại câu ca dao: thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Người Việt Nam tin tưởng ở cuộc sống, họ cũng tin tưởng ở tình người. Dù có ác độc xấu xa và đồi bại đến đâu, trong lòng người vẫn mãi mãi âm ỉ ngọn lửa của nhân ái, của tình người. Ngày Tết, ngày có đổi mới, tiếng pháo nổ dồn là để xua đuổi tà ma của gian ác, của ích kỷ, của hận thù, và để đốt lên lửa của tình yêu, và mời nhân ái trở về với lòng người. Tụ trung, ba ngày Tết truyền thống của dân tộc, là ba ngày để làm sống dậy trong tâm hồn người Việt Nam những tình cảm cao đẹp nhất, và nhắc nhở họ cố gắng sống cho phải đạo làm người. Đó là con người biết sống có tình, có nghĩa, biết lấy sự chia sẻ và trao ban làm lẽ sống. Đó là ý nghĩa cao đẹp của ngày Tết mà thiết tưởng cha mẹ cần nhắc nhở cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
Khi Tế Thánh Thể.
Kính thưa quý vị khán giả, đạo lý của Hội Thánh Công Giáo về bí tích thánh thể xin được tóm vào ba điểm chính: hy tế, hiện diện, bữa tiệc. Hôm nay chúng ta xin trình bày đề tài thứ nhất, hy tế. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu lịch sử vấn đề, rồi kế đó chúng ta phân tích đạo lý Hội Thánh được phát biểu tại Công đồng Trento. Lịch sử. Một điều không thể phủ nhận là các tác giả Tân Ước đều nhất trí rằng cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là một hy tế. Dĩ nhiên, hy tế này mang tính cách độc đáo trong lịch sử nhân loại. Mặt khác, ngay từ đầu, Hội Thánh thâm tín rằng thánh lễ là hy tế của Kitô giáo kiện toàn các hy tế của Cựu Ước và các tôn giáo khác. Đó cũng là lý do mà các tín hữu đã trưng ra để giải thích việc họ không tham dự hy tế công cộng do chính quyền Roma tổ chức. Theo các bản văn cử hành thánh lễ của thời, chẳng hạn như là sách Ghi Đa Khê vào khoảng năm 100, người ta gặp thấy những từ ngữ diễn tả tính cách hy tế tự như là dâng hiến, lễ vật, hiến tế. Các giáo phụ giải thích bản chất của thánh lễ như là hy tế bởi vì cử hành bữa tiệc vượt qua của Chúa Giêsu. Bữa tiệc vượt qua của người Do Thái đã mang tính cách hy tế rồi. Điều này lại càng đúng đối với Kitô giáo, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu Corinto, bởi vì đây là cuộc tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô. Từ thế kỷ thứ 4, nghĩa là kể từ khi Hội Thánh được hưởng tự do hành đạo, các giáo phụ tìm hiểu sâu xa hơn mối liên hệ giữa thánh lễ và hy tế của Đức Kitô, được diễn tả qua các thuật ngữ như là hình ảnh (imago), tương tự (similitudo), biểu tượng (symbolum), khuôn mẫu (typus), nhiệm tích (mysterium). Thực vậy, các ngài ý thức rằng giữa thánh lễ và thập giá vừa có sự đồng nhất, vừa có sự khác biệt. Đồng nhất ở chỗ nào? Khác biệt ở chỗ nào? Chúng tôi xin trưng dẫn bốn tác giả điển hình: Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Theodoro Mosvestia bên Đông Phương, Thánh Augustino và Gerioca ở bên Tây Phương. Thánh Gioan Kim Khẩu: mỗi ngày chúng ta chẳng dâng hy lễ đấy ư? Đúng vậy, nhưng mà chúng ta tưởng niệm cái chết của Đức Kitô, và hy tế này chỉ có một chứ không có nhiều. Tại sao một chứ không nhiều? Bởi vì người được hiến dâng chỉ một lần, cũng tự như lễ vật xá tội được đưa vào đền thờ một lần mà thôi. Hy tế của Đức Kitô là một typus của hy tế xá tội, cũng như hy tế của chúng ta là một typus của hy tế Đức Kitô. Thực vậy, chúng ta luôn luôn hiến dâng một chiên duy nhất, chứ không phải là hôm nay một chiên rồi mai một chiên khác, nhưng mãi mãi vẫn là một chiên. Do đó chỉ có một hiến vật duy nhất. Phải chăng bởi vì Đức Kitô được hiến dâng ở nhiều nơi cho nên có nhiều Đức Kitô? Không đâu, bởi vì khắp mọi nơi vẫn là một Đức Kitô duy nhất. Ở đây có cho Đức Kitô, ở kia có cho Đức Kitô, chỉ có một thân thể duy nhất. Do đó cũng những người được hiến dâng ở nhiều nơi và là một thân thể duy nhất chứ không phải nhiều thân thể, thì cũng chỉ có một hy tế duy nhất mà thôi. Việc thực tế của chúng ta là đấng đã dâng hy tế để thanh luyện chúng ta. Bây giờ chúng ta dâng cũng chính hy tế được dâng và không thể được hoàn tất nữa. Hy tế bây giờ tưởng niệm hy tế đã diễn ra hồi đó. Thực vậy, người đã nói: các con hãy làm điều này để tưởng niệm Thầy. Chúng ta không cử hành một hy tế khác với hy tế mà vị thượng đế trước đây đã dâng, nhưng là cũng một hy tế, hay nói đúng hơn, chúng ta cử hành việc tưởng niệm hy tế. Giám mục Theodoro Mosvestia nêu bật sự khác biệt giữa chức tư tế và các hy tế của Tân Ước và Cựu Ước ở chỗ là trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất. Ngài nói như sau: các tư tế của Tân Ước liên lụy lặp lại ở mọi nơi mọi thời cũng một hy tế như nhau. Thực vậy, chỉ có một hy tế duy nhất mà Chúa chúng ta đã dâng khi vì chúng ta người chấp nhận cái chết. Với sự dâng hiến hy tế ấy, Đức Kitô đã đạt sự toàn hảo như Thánh Phaolô, nghĩa là thư gửi Do Thái, đã viết: nhờ một lần dâng hiến duy nhất, người đã làm toàn hảo những kẻ mà người thanh hóa. Vì thế, tất cả chúng ta ở mỗi nơi mọi thời, chúng ta cử hành việc tưởng niệm cũng một hiến tế đó. Mỗi lần chúng ta ăn bánh này và uống chén này, chúng ta nhớ đến cái chết của Chúa cho tới khi người trở lại. Thánh Augustino phát biểu với một thuật ngữ chính xác hơn: hy tế của Đức Kitô được lấy làm trung tâm của lịch sử, rồi từ đó đối chiếu giữa hy tế Cựu Ước nhằm chuẩn bị và hy tế Tân Ước là tưởng niệm. Người viết: một hy tế duy nhất và chân thật đã được hứa qua những tế vật làm hình bóng trước khi Đức Kitô đến. Và lúc tị nạn thì Đức Kitô thực sự được hiến dâng, và sau khi Đức Kitô lên trời thì được dâng một cách bí tích tưởng niệm. Sau đó, Thánh Gregorio cả viết về hy tế thánh thể như sau: hy tế này làm hiện diện trong nhiệm tích cái chết đã xảy ra, và tuy rằng hiện nay người sống bất tử, nhưng sự hiến dâng của người được diễn lại trong nhiệm tích này. Ôi thật cao quý biết bao, hy tế bắt chước cái chết của Chúa. Thần học kinh viện không có đi xa hơn các giáo phụ là bao nhiêu. Tương quan giữa thánh lễ với hy tế thập giá được diễn tả qua các thuật ngữ representatio, nghĩa là làm hiện diện, sacramentum commemorativum, bí tích tưởng niệm. Tuy nhiên, trong tâm thức trần gian, người ta mất đi bối cảnh huyền nhiệm của thời xưa và chỉ giải thích theo nghĩa ám dụ. Representatio không được hiểu là làm hiện diện như xưa nữa, mà là diễn lại thay thế. Và các bản văn thánh thể được trình bày như là một tuồng thương khó diễn lại các hồi của cuộc tử nạn, từ khi Chúa Giêsu bị bắt cho tới lúc chịu chết trên thập giá. Việc tưởng niệm được hiểu như là hành vi tâm lý. Những cuộc nghiên cứu lịch sử vào thời Lutero cho thấy rằng, qua lúc đầu, ông ta không biết chỉ trích ý niệm hy tế của thánh lễ cho bằng những lạm dụng trong thực hành. Những lạm dụng này cũng đã được giáo quyền nhiều lần cảnh cáo, chẳng hạn như là liên quan tới việc dâng nhiều thánh lễ trong ngày để mà thêm bổng lễ. Một sự thiếu sót nữa là phía giáo dân họ rất ít khi rước lễ. Dần dần, từ chỗ mà chỉ trích các lạm dụng, ông Lutero đòi xét lại sâu xa hơn thần học về thánh lễ. Nói chung, các lãnh tụ của nhóm cải cách như là Lutero, Melanchthon, Zwingli, Calvin, tuy có những chủ trương khác biệt về bản chất của việc cử hành thánh thể, nhưng cùng đồng ý ở chỗ tẩy chay tính cách hy tế. Lý do là bởi vì theo họ, hy tế thập giá của Chúa Giêsu được dâng lên một lần chứ không thể lặp lại và cũng không có cần lặp lại nữa. Thực vậy, Thiên Chúa đã chấp nhận hy tế thập giá của Đức Kitô mang công hiệu xá tội cho toàn thể nhân loại. Vì vậy, không cần phải dâng thêm hy tế nào khác. Một điểm tích cực đáng kể của phái cải cách là họ quy chiếu về hy tế thập giá. Đã khi mà thần học Công giáo thời đó có khuynh hướng giải thích thánh lễ như là một thực thể mang giá trị tự lập ex opere operato. Trong bối cảnh đó, cộng đồng Trento đã xác định đạo lý của Hội Thánh Công giáo về hy tế thánh thể. Đạo lý của Hội Thánh. Trước hết, chúng ta xin trình bày đạo lý cộng đồng Trento được nhắc đi nhắc lại cho các văn kiện huấn quyền về sau. Rồi tiếp đó, chúng ta xin nói qua những điểm được bổ túc trong các văn kiện kể từ cộng đồng Vatican II. Đạo lý của cộng đồng Trento được phát biểu trong sắc lệnh Doctrina de Sanctissimo Eucharistio Sacrificio, gồm có một tiểu dẫn, 9 chương và tóm lại trong 9 luận lệ. Văn kiện không chỉ giới hạn vào việc trình bày những chân lý đức tin, cách viết ở 2 chương đầu, mà còn quy định nhiều điểm liên quan tới phụng vụ, chẳng hạn như là giá trị của bản kinh lễ quy Roma, việc rước lễ của giáo dân, và về kỷ luật, chẳng hạn như là những kinh nào phải hát, phải đọc lớn đọc thầm, những nghi thức cử hành, ngôn ngữ mà phái cải cách đã nêu lên. Cộng đồng Trento không bác bỏ hoàn toàn các luận cứu của phái cải cách, nhất là những luận cứu dựa trên kinh thánh, nhưng đồng thời cũng cho thấy rằng những lệch lạc của họ. Chúng tôi chỉ giới hạn vào những điểm gì liên quan tới đạo lý mà thôi, bởi vì những điểm về phụng vụ và kỷ luật thì đã được sửa đổi từ cộng đồng Vatican II. Dựa theo tân ước, cộng đồng Trento tuyên bố rằng hiến tế của Đức Giêsu trên thập giá mang giá trị tột đỉnh, vừa linh chuyên các hy tế của mọi thời đại, độc nhất và vĩnh viễn, không cần phải bổ túc nữa. Trong hy tế thập giá, Đức Kitô vừa là tư tế, vừa là tế vật. Chức tư tế của Đức Kitô mang tính cách hằng cửu. Trong đêm trước khi chịu nạn, Đức Kitô đã trao hiến mình và máu của Ngài cho các môn đệ và truyền cho họ cử hành nghi thức này để tưởng nhớ Ngài. Qua hành vi này, Đức Kitô là thượng tế đã đặt các môn đệ làm tư tế để họ dâng hiến Ngài cho Chúa Cha. Thánh lễ là một hy tế bởi vì quy hướng vào hy tế thập giá. Thánh lễ không bù đắp cũng không thay thế hy tế thập giá, nhưng mà làm cho hy tế thập giá trở nên hiện thực dưới hình thức bí tích. Dưới hy tế thánh lễ và hy tế thập giá có sự đồng nhất cũng như sự khác biệt. Đồng nhất bởi vì cũng là một chủ tế và một tế vật. Khác biệt xét về thể thức, hy tế thập giá thì đẫm máu, còn hy tế trên bàn thờ thì không đẫm máu. Do đó, thánh lễ cũng mang lại những ơn ích của thập giá như là ngợi khen, tạ ơn, xá tội và cầu khẩn. Thiết tưởng nên ghi nhận phương pháp trình bày của công đồng. Trọng tâm là hy tế thập giá. Thánh lễ làm hiện thực hiến tế thập giá không phải bằng cách diễn lại tấn bi kịch trên núi sọ, nhưng mà bằng cách cử hành việc tưởng niệm do chính Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc liên. Tuy nhiên, khi bàn tới hy tế, thì công đồng quy chiếu về thập giá chứ không phải là về bữa tiệc liên. Các nhà thần học đã tranh luận xem bữa tiệc ly có phải là một bí tích hay không, nhưng mà công đồng Phanxtô không muốn đi sâu vào vấn đề này.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Được mãi mãi con sống trong tình Ngài. Từ muôn đời Ngài đã chiếm lấy trái tim con, Ngài đã ghi ân tín trên con. Khi núi non chưa thành hình, khi bầu trời chưa in dấu trăng sao, khi con vừa mở mắt chào đời, đã yêu rằng tình Ngài yêu đã có mãi ngàn xưa. Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tòa trời, mặc xác phàm Ngài đã chung kiếp sống thế nhân, Ngài gánh lấy tội lỗi muôn dân, cho tín chung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân thiêng. Ôi cao siêu Chúa quá yêu con hèn, tìm được gì này Ngài ơi, để xứng tình Ngài.
Trong khu vườn có nhiều các loài vật sinh sống với nhau. Một hôm, các con vật xúm lại chế giễu con run đất. Bọn chúng nói, này anh run đất, trông anh thật xấu xí, chẳng giống ai. Anh không có mắt, làm sao có thể nhìn được. Anh cũng không có tai, làm sao mà nghe được. Anh không có chân thì không thể di chuyển được. Anh cũng không có cánh, làm sao có thể bay được. Chú run đất tủi thân đến giải bày với đấng tạo hóa. Thưa Thượng Đế, tại sao Ngài lại đem cái hèn mọn thấp kém mà tạo nên con như thế này? Con không có một tí gì là tốt đẹp và ích lợi cả. Nghe vậy, đấng tạo hóa nói với vẻ cảm thông. Này chú run bé nhỏ! Dù chúng bạn có chế giễu thế nào đi nữa, với ta, thân thể và sinh mệnh của con thật đáng quý, ta luôn tôn trọng vì sự hiện diện của con. Tại sao con lại tự ti mặc cảm như vậy? Con cũng có một nhiệm vụ quan trọng. Hàng ngày, con tiêu hóa rác rưởi để bùn đất tơi xốp, giúp cho cây cối trổ sinh tươi tốt. Tại sao lại nói con không có điều gì tốt đẹp cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, con run đất đã không nhận ra giá trị và vẻ đẹp của chính mình. Có bao giờ bạn nghĩ mình thật mờ nhạt trong con mắt mọi người xung quanh, hay thậm chí tạo hóa bất công đã không ban cho bạn một gương mặt xinh đẹp, tài năng xuất sắc? Chúng ta dễ phàn nàn trách móc và muốn là một bản sao của người khác. Điều này đã xúc phạm đến ơn quan phòng của Thiên Chúa. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã cho chúng ta biết, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng tạo dựng nên muôn tinh tú. nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của người. Thiên Chúa là đấng quyền năng và khôn ngoan, người hằng ban những điều tốt đẹp và cần thiết để chúng ta đóng góp vào công trình cứu chuộc của người. Người sắp đặt thái dương hệ cho mặt trời chiếu sáng ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, cho thời tiết bốn mùa thay đổi, các loài thảo mộc xanh tươi, hoa lá xinh đẹp cho loài người thưởng thức. Bất kỳ một thụ tạo nào, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều mang một giá trị nhất định, đều mang dấu ấn của đấng tạo hóa quyền năng và nhân ái. Trong các loài thụ tạo, con người là một hữu thể vừa linh thánh vừa phàm trần, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Thế nhưng, trong cái vẻ mong manh ấy, Thiên Chúa đã dành cho con người một tình yêu vô hạn. Người hằng nâng niu, nuôi dưỡng và giữ gìn chúng ta như con ngươi trong đôi mắt. Đức Giê-xu đã dìm mình trong cái cõi trần dở dang vỡ vụn, để thánh hóa con người trở nên vẹn toàn, trinh nguyên như buổi ban đầu sáng thế. Qua phép thanh tẩy, chúng ta được gia nhập vào hội thánh, được gột rửa để trở nên con cái Thiên Chúa, được gọi là bạn hữu thiết thân với người. Thiên Chúa biết rõ chúng ta với hình hài bên ngoài và mọi ước muốn trong tâm hồn. Cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã xác tín rằng, tạo phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. Sự hiện diện của ta trên cõi đời là một ân ban, nó không phụ thuộc vào việc ta sở hữu điều gì. Đời người tựa như một bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu, mà tùy thuộc vào nội dung. Trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, mỗi con người dù tội lỗi đến đâu cũng được tẩy rửa bằng ân sủng, được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giê-xu. Người đã yêu thương và trao hiến trọn vẹn vì hạnh phúc của con người. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không phải để qua đi như cỏ cây, nhưng để trở thành dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa khắc ghi vào vũ trụ vạn vật. Con người sẽ trở thành vĩ đại nhờ việc họ làm vì hạnh phúc của nhân loại, chứ không phải vì bản thân mình. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào công trình cứu độ của Chúa, không phải vì chúng con xinh đẹp, giỏi giang hay giàu có, nhưng chỉ vì tình Chúa yêu thương. Xin cho chúng con biết sống yêu thương, phục vụ theo gương của Chúa. Amen.
Xin ngàn đời, xin ngàn đời thành thắng cho cả người, tình Ngài không biên giới. Đông đầy tấm linh hồn này, xin ước nguyện trong cánh tay Chúa ấp ủ chót cuộc đời xin hiến dâng cho Ngài để đền ơn vô đối. Không xa gì sâu sắc hơn xa rời, bước đi theo Ngài chứng nhân giữa đời, làm người hùng trong sứ mệnh tình yêu. Xin ngàn đời thành ác cho cả người, tình Ngài không biên giới. Xin ngàn đời và mãi mãi ngàn đời, trái tim đông đầy
được nguyện trong cánh tay Chúa ấp ủ. Chót cuộc đời, chót cuộc đời, xin hiến dâng cho Ngài để đền ơn vô đối. Không sợ gì, dẫu sắp thân tha đời, bước đi theo Ngài, chứng nhân giữa đời, làm người hùng trong sứ mệnh tình yêu, làm người hùng trong sứ mệnh tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.